Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 29. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Giải Quyết Chuyện Nội Bộ, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 5, từ câu 1 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giuđa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai của họ. Này chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm, vì lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị, các quan trưởng, mà rằng các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng, cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giuđa mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. Tôi xin anh em chánh ngày nay hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nợ. Chúng nói rằng chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y như ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng rũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy rũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn, nguyện hắn bị rũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói amen, chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giuđa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ác-ta-sát-xe, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siếc lơ bạc, đến nỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy, vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào. Và các tôi tớ tôi đều hội hiệp lại đó, đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt và mỗi 10 ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi.
Chúng ta hôm nay tới đoạn số 5, mỗi đoạn Kinh Thánh, Nê-mi phải đối diện với một cái vấn đề, một cái thách thức trong đời sống của ông. Trong đoạn thứ nhất, cái thách thức là một cái thách thức cá nhân. Khi ông đối diện với nhu cầu về Jerusalem thì ông bị thách thức cách xoáy chuyển trong tấm lòng. Và ông ngồi xuống, ông khóc, ông cầu nguyện và Chúa trong cái tiến trình dẫn ông tới một chỗ để trở thành công cụ trong tay của Chúa. Trong phần số 2 thì cái thách thức là thách thức đối diện với vua, với chương trình mà phải thành lập. Cho nên chúng ta có thể nói là đây là cái sự thách thức của công việc. Phải làm sao để giải quyết trong cái công việc đó mà có thể được Chúa sử dụng làm cái chương trình của Ngài. Trong đoạn số 3 thì cái thách thức là cái thách thức của sự tổ chức, của chi phối công việc của những người phải xây thành, phải xây chỗ nào, xây như thế nào, xây ra sao, công việc phải giải quyết như thế nào thì đó là một cái thách thức lớn. Đoạn số 4 thì chúng ta vừa được nhắc nhở là thách thức của sự nản lòng đến khi dân sự Chúa đối diện với sự chống đối bên ngoài. Và dân sự Chúa vì cái công việc nhiều, sự chống đối lớn, họ tưởng như là không thể làm công việc nữa, nhưng mà Nehemi đã đốc thúc và hướng dẫn họ để trở về công việc của họ làm một cách thành công. Bây giờ chúng ta bước vào trong đoạn số 5 này thì cũng cái cộng đồng dân Chúa đó thì bây giờ sắp sửa tự hủy hoại. Họ đã đứng vững trong những cái thách thức bên ngoài, nhưng bây giờ sự thách thức vấn đề nội bộ bên trong đem họ tới cái chỗ ngừng công việc lại. Và những điều mà kẻ thù không thể thực hiện được, nghĩa là chấm dứt công việc, thì bây giờ sự hụt hạt, chống đối, gãy đổ bên trong làm cho công việc bị ngừng lại. Cho nên chúng ta cũng phải đặt để cái vấn đề đó trước mặt chúng ta, là cái sự liên hệ tình cảm của chúng ta, liên hệ với nhau trong cộng đồng nhỏ của cá nhân, của gia đình, của hội thánh, nó là cái môi trường mà công việc của Chúa được thực hiện, nhưng mà cũng là cái môi trường mà khi gãy đổ thì nó cũng làm ngưng động công việc của Chúa nữa. Và hôm nay chúng ta nghe lại câu của một vị tướng nói rằng chúng ta đã gặp quân thù địch, và quân thù địch đó chính là chúng ta. Nhà ca thì nhắc lại là những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, đó là chỗ mà dễ dàng để mà ngã gục. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ tới đập đổ những bức tường nội bộ. Có những bức tường bây giờ nó đã dựng nên giữa anh chị em với nhau, giữa con dân Chúa, và họ không thể làm việc chung với nhau được nữa. Cho nên Nehemi phải giải quyết chuyện nội bộ, phải đập đổ những bức tường đó xuống để công việc có thể tiếp tục. Và chúng ta thấy ba khía cạnh hay là ba điều mà chúng ta qua trong đoạn số 5. Đó là chúng ta thấy vấn đề, thấy cái cách giải quyết và cái năng quyền ở đằng sau cái sự giải quyết đó. Vấn đề là vấn đề gì? Vấn đề là sự ích kỷ và bất tuân. Vấn đề là sự ích kỷ và bất tuân. Và cái cách giải quyết là làm gì? Là đem lại sự ăn năn và vâng phục. Giải quyết là đem lại ăn năn và vâng phục. Và năng quyền đó là làm gương và hy sinh. Làm gương và hy sinh. Vấn đề là vấn đề ích kỷ và bất tuân. Giải quyết là giải quyết bằng cách đem lại sự ăn năn và vâng phục. Và năng quyền, tức là cái quyền lực mà Chúa làm việc là qua sự làm gương và sự hy sinh. Như chúng ta vừa nói đó là cái vấn đề nội bộ là vấn đề hết sức khó để mà giải quyết, và vấn đề hết sức nguy hiểm vì nó hủy hoại cái công việc của Chúa một cách rất là dễ dàng, nhanh chóng. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở đằng sau của tất cả chuyện nội bộ khó khăn, gãy đổ là vấn đề ích kỷ và vấn đề bất tuân. Đây là coi như là bảo đảm là khi nào mà mình có cái vấn đề hụt hạt với nhau, gãy đổ với nhau, khó khăn với nhau, thì trong bất cứ cộng đồng nào, từ cộng đồng nhỏ hai người trong gia đình cho tới vấn đề cha mẹ con cái, cho tới vấn đề giữa hội thánh,
tất cả mọi tầng lớp của cộng đồng đó, thì khi có sự gãy đổ, nó luôn luôn vì lý do ích kỷ và sự bất tuân lời của Chúa. Và ở trong câu số 1 thì chúng ta thấy, bắt đầu thì nói rằng khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giu-đa là anh em mình. Có tiếng kêu la lớn, chúng ta sẽ để ý tới, đó là sự la làng chống đối biểu tình. Chữ chống nghịch đó là một tiếng lớn lắm. Có một cái trận xuống đường, nếu mà chúng ta dùng cái hình ảnh đó, của dân sự và vợ họ về người Giu-đa. Tức là bây giờ họ chống đối, họ tranh chiến, tranh đấu, đấu tranh với lại anh em của mình, tức là người Giu-đa là anh em mình. Thật ra chữ ở đây về tức là chống nghịch lại với lại người Giu-đa là anh em mình. Thì thay vì là bây giờ cái sự chống đối hay là cái sự tranh chiến nó đối với kẻ thù ở bên ngoài, thì bây giờ nó lại với anh em. Tôi đọc thì nói rằng những con ngựa đua, khi mà cái đoàn ngựa đua mà nó gặp kẻ thù tới đó, thì nó đứng xoay lưng lại với nhau, nó chu đầu lại với nhau, và cái chân của nó ở đằng sau thì nó đá ra ngoài để những con thú dữ khác tới thì bị đá chết, thì nó sẽ cùng nhìn chung với nhau và đá ra ngoài kẻ thù. Những con lừa thì nó làm ngược lại, khi mà nó bị bao vây thì nó sẽ đứng và nó sẽ chĩa đầu ra ngoài để nó nhìn kẻ thù và nó sẽ đá nhau. Cho nên đây là cái hình ảnh rất là rõ ràng, đó là nếu mà chúng ta không có một cái hướng đi chính xác và cái chỗ hướng dẫn đó, thì khi gặp khó khăn sẽ hướng đầu ra ngoài để nhìn kẻ thù, nhưng mà hóa ra là mình sẽ đá nhau ở bên trong, và kẻ thù cũng chẳng cần làm gì, mình cũng sẽ tự đá nhau mà chết. Và ở đây thì chúng ta thấy công việc đã ngừng lại. Ở trong đoạn số 5 không có nói gì về vấn đề xây thành nữa. Trong những chỗ khác đều có sự xây cất làm công việc. Thì điều mà kẻ thù không thể làm được bằng sự tấn công, bằng sự nói hành, bằng sự mắng nhiếc, tất cả những điều mà chúng ta đã học, ngay cả vấn đề họ dọa tấn công, họ dọa phục kích, thì không làm cho công việc ngừng lại, mà làm cho nó tiến bộ càng hơn. Dân sự tay cầm giáo, một tay cầm dụng cụ để thi hành, gây dựng, thì họ đã làm cái công việc đó. Cuối đoạn số 4 thì chúng ta thấy là tất cả mọi người đều làm việc chung với nhau. Nhưng mà bắt đầu vừa qua đoạn số 5 này thì khi có sự chống đối với nhau bên trong chuyện nội bộ thì công việc ngừng lại. Cho nên chúng ta phải để ý là cái công việc ngừng lại thường xuyên không phải vì bên ngoài nhưng mà vì bên trong. Vì sự gãy đổ của sự liên hệ ở trong vòng con dân của Chúa. Những điều kẻ thù không làm thì mình đá nhau, mình làm cho nó gãy đổ. Thì ở đây chữ bắt đầu là chữ khi ấy. Khi ấy là lúc nào? Cái chữ khi ấy là lúc họ làm việc với nhau, khi họ cùng đứng chung trong sự kêu gọi, khi họ đến gần, khi họ làm việc sánh vai bên nhau. Hồi trước thì họ sống những cái thời gian nhiều năm ở trong chỗ gãy đổ của Jerusalem. Cái vấn đề mà họ đối diện và nêu ra bây giờ nó không phải là chuyện mới, đang phải là cái chuyện mới xảy ra hôm qua hay là trong tuần hay là trong năm tháng khi bắt đầu với lại Nehemi, nó bắt đầu lâu rồi. Nhưng mà trước giờ thì ai sống chuyện đó, ai lo cái chuyện riêng của mình. Có vấn đề thiệt nhưng mà họ có thể không phải gặp mặt thường xuyên, họ không phải đối diện, không phải làm việc chung. Cho nên họ có thể đẩy qua bên hay là không có phải bùng nổ lên như bây giờ. Họ lại phải làm việc chung với nhau. Mình làm việc chung với cái người làm hại mình hay là làm khó cho mình hay là những người mà mình bất bình mà chuyện liên hệ nó không giải quyết. Và bây giờ Chúa đặt để làm việc chung song song với nhau, xây tường chung với nhau, làm công việc chung với nhau. Nó hóa ra là làm được nữa, nhìn mặt nhau chịu không nổi nữa. Những cái sự mình gọi là giả hình tới, bực dọc nó tới, cái sự đắng cay xảy ra trong lòng. Cho nên họ không thể làm việc nữa. Có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về anh em. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái môi trường khi mà chúng ta làm việc chung, khi mà cùng đứng lên về sự kêu gọi của Chúa, thì tất cả những cái vấn đề cá nhân nó trở thành vấn đề cộng đồng. Những cái vấn đề ở bên trong tấm lòng, trong sự liên hệ, nó sẽ trồi lên hay sẽ được bày tỏ ra ở trong công việc mà Chúa giao. Công việc nó không phải là vấn đề, nhưng mà sự liên hệ gãy đổ ở phía dưới, nó qua cái tiến trình làm việc hay là gặp gỡ đối diện với nhau, nó sẽ trở thành nhiều vấn đề. Và trong cộng đồng, khi chúng ta là những người tội nhân mang một cái lịch sử với nhiều thứ khác nhau, nhiều vấn đề nội bộ mà không giải quyết, thì khi làm việc chung với nhau nó sẽ nổi lên. Và ở đây Nehemi muốn bày tỏ vấn đề đó là vấn đề nội bộ, thì ông nói rõ là đó là tiếng kêu la lớn về người Giu-đa và anh em mình giữa người Giu-đa với nhau. Rồi ông thêm cái vấn đề nữa là vợ họ. Tức là ông đang muốn giải thích đây không phải là chuyện làm việc, không phải là họ ra họ xây thành rồi họ nói tôi muốn xây này, tôi muốn để cục gạch ở đây, anh muốn để cục gạch chỗ kia, rồi họ ghen nhau bao chuyện, không phải cái chuyện làm việc, mà là cái chuyện liên hệ ở đằng sau. Cái chuyện gia đình của họ đằng sau, cái chuyện liên hệ ở đằng sau công việc. Và đó là chỗ phải để ý, vì trong công việc Chúa khi chúng ta làm việc với nhau, nó là trên cái căn bản liên hệ. Mà cái sự liên hệ đó mà nó không chỉnh, nó không được che phủ bởi ân sủng của Chúa, nó không được tăng tiến bởi quyền năng của Chúa, của lời Chúa, thì nó sẽ tới cái chỗ gãy đổ. Mình làm một thời gian mình tưởng là nó yên, mình tưởng là nó ok, nhưng mà nó không ok, nó không có suôn sẻ được. vì có những vấn đề không giải quyết, và vấn đề đó là vấn đề liên hệ ở đằng sau. Như vậy chúng ta muốn tìm hiểu cái vấn đề liên hệ ở đằng sau đó nó xảy ra như thế nào, và nó vì lý do nào. Như chúng ta nói, nó luôn luôn là vì lý do ích kỷ và bất tuân. Nhưng mà ích kỷ và bất tuân trong cái phương diện nào? Trong cái phương diện là đáp ứng với những nhu cầu trước mặt, có những nhu cầu không giải quyết. Chúng ta nhận xét đầu tiên đó là có những nhu cầu không giải quyết hoặc là đã bị giải quyết một cách sai lầm, thành ra đưa tới một cái kết quả gãy đổ, tan nát, khó khăn ở đây. Những cái vấn đề liên hệ bị te tua mà không được giải quyết, bị hư hỏng, mà bị giống như là quét qua một bên, không có để ý tới hay là bị che lại để không phải giải quyết, thì bây giờ bắt đầu. Và cái nhu cầu là gì? Nhu cầu là nhu cầu kinh tế, nhu cầu là nhu cầu tiền bạc. Thành thử chúng ta có thể nói ngay là cái nhu cầu này nó là một cái nhu cầu tiêu biểu. Tại vì vấn đề tiền bạc là vấn đề đụng tới tấm lòng, vấn đề nó bày tỏ ra thứ tự ưu tiên. Và đây là lời Kinh Thánh nói mà mình muốn biết một người quý trọng điều gì, cái thứ tự ưu tiên ở đâu, cái mục đích sống ở đâu, coi cái vấn đề tiền bạc của họ tiêu xài như thế nào, dân hiến như thế nào, vấn đề chú ý của họ trong vấn đề tiền bạc ra sao. Tiền của có người ở đâu thì tấm lòng người ở đó, Kinh Thánh nói như vậy. Thì ở đây là khi nhìn vào sự sử dụng tiền bạc đáp ứng với nhu cầu của những người khác hay là của mình, thì vấn đề này nó cho thấy thứ tự ưu tiên trong lòng, cái giá trị thật của một người. Bắt đầu câu số 2 thì nói về nhu cầu. Thứ nhất là cái nhu cầu của sự nghèo khó, đông con nghèo khó không đủ ăn. Có người nói rằng chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Họ là những người trong hoàn cảnh nghèo khó không đủ để nuôi con. Họ nói con đông mà không có đồ ăn, không có thức ăn, tức là có nhu cầu về cuộc sống rất là bình thường nhưng mà khổ sở, nghèo khó ở giữa vòng dân sự. Thêm một chuyện nữa là có cơn đói kém xảy ra trong xứ đó nữa. Câu số 3, cũng có người nói rằng trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Đã nghèo rồi, mắc cái eo đó. Nghe là bây giờ trong xứ lại thêm cái cơn đói kém, thì họ phải làm gì? Không có khả năng, cho nên bây giờ phải cầm ruộng, phải bán vườn, phải bán nhà để mà có lúa mì ăn. Tức là có những cái nhu cầu mà nó vượt hơn cái khả năng của họ. Rồi thêm cái chuyện nữa đó là thuế má của vua. Câu số 4, lại có người khác nói rằng chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Nghĩa là đây là những cái nhu cầu hàng ngày nó đối diện với một số rất đông người ở trong cộng đồng của dân sự Chúa ở đó, và họ nghèo khó, họ đối diện với khó khăn, họ có những cái vấn đề. Thì cái sự giải quyết cái vấn đề này đặt để trong cái sự liên hệ với những người có khả năng, sự liên hệ của những người có thể giúp được. Và khi chuyện này nó không đi theo đúng lời của Chúa, nó không có giải quyết vấn đề theo như cái cách phải giải quyết, thì nó trở nên chuyện nội bộ mà bây giờ nó đang nổ bùng lên, gây cho công việc Chúa phải ngưng động trở lại. Có một sự uất ức ở trong tấm lòng của những người nghèo khổ này với anh em của mình, với những người có khả năng. Trong câu số 5 thì nói là vả thân chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi cũng là người giống như họ. Rồi nói thêm nữa là sao? Các con trai chúng tôi khác nào con trai của họ, nghĩa là con cái chúng tôi cũng giống như con của họ. Nhưng mà tại sao họ cư xử với chúng tôi như thế này? Cư xử như sao? Chúng tôi phải bắt con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi. Có đứa con gái chúng tôi đã làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộng nó lại, vì đồng ruộng vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Có một sự tuyệt vọng ở trong này, họ không thấy có cái hy vọng trong cái thẩm quyền để quyết định đời sống mình nữa. Họ bị tùy thuộc, ép uổng, họ đứng vào mỗi chỗ thấy bị kẹt. Nó giống như cái chỗ là một miếng khi đói bằng một gói khi no đó, mà bây giờ trong cái sự liên hệ này nó họ không giúp đỡ mình mà nó lại không có tình thân thương đáng ra trong vòng anh em con dân Chúa, thì phải có cái sự thương yêu bày tỏ ra thì không có. Thì nó trở thành vấn đề. Mà bây giờ nó thành ra tiếng kêu la lớn, một sự nổ bùng ra ở trong sự liên hệ. Đã hư hỏng lâu rồi, bây giờ vì làm việc với nhau, vì thấy mặt nhau, vì cùng nói rằng hầu việc Chúa chung với nhau, nó trở thành cái vấn đề không thể tiếp tục được nữa. Cho nên có những bức tường đã xây nên giữa vòng anh em và bây giờ mới lộ liễu ra. Vì bây giờ trong cái công việc khi phải đứng chung thì hóa ra là mình không đứng chung được. Chúng ta để ý rằng khi mà có nhu cầu giữa vòng anh chị em, nhu cầu trong vòng cộng đồng, một là nó là cái cơ hội để gây dựng sự liên hệ, hai là nó là cái chỗ bẫy sập để mà làm tan vỡ. Có những nhu cầu mà không giải quyết để lâu ngày, nó sẽ trở thành chỗ bẫy sập. Ngay cả trong cái cộng đồng vợ chồng giữa hai người đi, chồng tôi lạnh lùng quá, vợ tôi không nghe lời, hay là con cái bây giờ nó tự do, rồi cha mẹ không hiểu. Hay là trong cộng đồng của hội thánh thì nói, sư ông nói mà ông không làm, anh em thì nói là than thì hay mà nhờ thì không được. Tức là ba cái chuyện mà cứ dày mà cứ để yên như vậy đó, rồi cứ không có giải quyết, không có đi xuống cái chiều sâu, thì sao? Tới cái ngày mà khi phải đứng chung thì mình thấy rằng không có căn bản, không có một cái nền tảng đứng chung, vì hồi nào giờ đó mình bị gãy đổ. Và cái sự gãy đổ này nó tới vì lý do sống ích kỷ. Lý do sống ích kỷ thì chúng ta vừa đọc xong. Những người nghèo thì có nhu cầu, những người giàu hay là những người có khả năng, những người đứng trong cái cương vị để giúp đỡ thì không giúp đỡ mà lại còn lợi dụng cái cơ hội đó để mà làm lợi cho riêng mình. Họ giải quyết vấn đề theo như thói thường đời này, theo như cái phương cách lợi lộc trong đời, chứ không có giải quyết trong vấn đề yêu thương ở trong sự liên hệ như là đáng phải có. Thành ra câu số 5 nói lại là thân chúng tôi cũng giống như anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng là trong thân thể của nhau, cũng như trong cơ thể của Chúa. Các con trai chúng tôi cũng giống như con trai của họ, con gái chúng tôi cũng giống như con gái của họ. Nghĩa là chúng tôi có nhu cầu giống nhau, mà tại sao không có sự đáp ứng, không có cái sự thương yêu, không có sự đùm bọc ở đây, mà trái lại thì sao? Chúng tôi phải bắt con gái chúng tôi làm tôi mọi. Có đứa thì đã bán rồi, bây giờ không đem về được nữa. Vì sao? Vì đồng ruộng họ lấy luôn rồi. Tức là những người mà có đứng trong cái môi trường để giúp đỡ thì không giúp đỡ mà lại lợi dụng. Họ chỉ suy nghĩ tới cái lợi riêng của mình. Lúc đó thì cái phương cách sống là như vậy. Bây giờ mình nghèo, mình không có tiền thì sao mình cầm ruộng, cầm nhà. Thì cái người ở đó lấy thêm mà trả không được nữa thì nó đòi thêm. Xiết nhà, xiết cửa, xiết tới con, xiết tới cái, thứ gì cũng xiết được hết trơn. Thì đây là những điều mà họ thực hành với nhau ở trong cộng đồng dân Chúa. Rất là thiếu nhạy cảm, rất là lợi dụng cơ hội, nghĩa là bắt chẹt anh em, tham lam tìm lợi cho mình, đối xử với nhau chỉ là vấn đề lợi lộc không mà thôi. Thì chúng ta nghĩ tới điều đó, chúng ta nói mấy người này cũng đáng trách thiệt, những người này tham lam xấu xa thật. Nhưng mà về phương diện ích kỷ thì nó có nhiều cái cách lắm, nhiều sự đo lường sự ích kỷ lắm. Sự ích kỷ nó đa dạng. Trong mối liên hệ với người khác, cái khuynh hướng đầu tiên của chúng ta nó luôn luôn là sự ích kỷ về mình. Khuynh hướng của tấm lòng của mình là chuyện mình trước, chuyện tôi trước, nhu cầu của tôi, nhu cầu của gia đình tôi, con cái của tôi trước, và những nhu cầu của những người khác trở thành rất thứ yếu mà nhiều khi mình không thấy nữa. Mình có cái công thức là những cái nhu cầu cộng với lại sự ích kỷ nó ra vấn đề đổ vỡ. Để có nhu cầu mà sự đáp ứng của những người xung quanh là trong cái thái độ ích kỷ thì nó luôn luôn tới cái sự đổ vỡ. Chẳng hạn như trong cộng đồng dân sự Chúa của hội thánh ở đây, mình hỏi anh chị em có thấy nhu cầu xung quanh không? Hỏi nhu cầu nào? Nếu mà mình thực sự sống trong cộng đồng dân Chúa mà mình không biết có ai có nhu cầu như thế nào, cái vấn đề phải đáp ứng là làm sao, thì đó là một cái sự bày tỏ cái phương diện ích kỷ của mình. Tại vì mình nào giờ đâu có chú ý tới người khác, hay là chỉ chú ý tới chuyện của mình mà không để ý tới nhiều cái nhu cầu khác. Và khi có những cái nhu cầu mình thấy được thì Kinh Thánh nói rằng cái vấn đề đáp ứng trong cái sự ích kỷ nó sẽ gây lên những cái đổ vỡ lâu dài, mà có thể công việc Chúa bị ngưng động trở lại. Cho nên Kinh Thánh dạy cho chúng ta là phải sống quan tâm tới nhu cầu của nhau và để giải quyết. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 10 câu 24 thì nói như thế này: chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nghĩa là không phải là mình không có quyền để lo chuyện của mình, nhưng mà cái vấn đề quan trọng á, Kinh Thánh nói là cái chuyện người khác là phải quan trọng hơn chuyện của mình. Thường thì mình nói là chuyện tôi xong rồi còn dư thì giờ, hay là dư phương tiện, hay là có khả năng thì mới lo cho người khác. Kinh Thánh nói là chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nghĩa là cái đời sống của mình không phải chỉ cho mình mà thôi, cho người kẻ khác. Philip đoạn 2 câu 4 cũng nói điều đó nữa. Đó là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.
Thiên Cứu Chúa Giêsu, con xin dâng cho Ngài tâm lòng. Nguyện cầu Thần Linh Cha, Ngài hãy đến đổi mới tâm này, ban cho con cuộc đời. Cầu xin cứu Chúa Thánh Nhân Từ, yêu thương thứ tha tội lỗi xưa. Đời người tựa như hoa, dù năm tháng dù sung sướng có lúc mau tàn, sao không mau quay về với Cha. Giêsu yêu tội nhân, Ngài đã đến dâng dâng hy sinh trên thập hình, chết thay nhân thế. Bao nhiêu năm dài qua, tình Chúa vẫn không phai. Từ khi có Cứu Chúa đi cùng, mong anh mau quay về với Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.